chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, sau buổi chiều vô tình hai người cùng trú mưa bên đường, Nhân thỉnh thoảng lại đến thăm Hai Thanh. Tình cảm hai người từ ấy cũng ngày càng sâu đậm hơn. Má Hai Thanh lúc này bệnh tình càng thêm nặng, bà cũng rất cảm mến thầy giáo Nhân nên đã có ý tác hợp cho hai người. Trước khi má Hai Thanh qua đời, cô và Nhân đã làm đám cưới để thực hiện mong muốn của má. Sau đám cưới một tháng, vợ chồng Hai Thanh dọn về ở với ông chú ruột ở một trang viên cuối thị xã. Thời gian này, chính quyền Ngô Đình Diệm ban hành đạo luật 10 năm 9. Chúng lê mé chém đi khắp nơi, đàn áp khủng bố, giết hại những người yêu nước, đánh phá ác liệt các cơ sở cách mạng. Nhân thường hay vắng nhà hơn, anh trở nên ít nói, tâm trạng luôn bần thần. Ngay cả khi Hai Thanh thông báo mình có thai cũng không làm anh thực sự vui mừng. Mỗi lần về, Nhân nhìn Hai Thanh bằng đôi mắt của người biết lỗi, nhưng vẫn im lặng để sáng hôm sau lại trở dậy, lầm lũi đi sớm. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Sông Xa của nhà văn Chu Lai trong buổi đọc truyện hôm nay. Đây là những ngày tôi gặp nhiều buồn phiền, không phải chỉ với anh mà còn buồn phiền cả với gia đình anh. Ngay từ ngày đầu bước chân về đây, ông chú anh đã tỏ ra không có thiện cảm với tôi. Ông nhìn tôi từ đầu đến chân bằng con mắt một mí rồi bỏ vào nhà trong. Những ngày sau, ông rất ít nói chuyện với tôi. Nếu có nói thì chỉ là những câu sai bảo hoặc nhắc nhở công ăn việc làm một cách nghiêm khắc. Ông mất vợ từ sớm, lại không có con, nên có lẽ ông đâm khó tính. Tính ông không bình thường, vui thì cười nói vang nhà, cáu giận lên lại đập phá, chửi bới lung tung. Có khi ông đóng cửa, ngồi lì trong phòng cả ngày, ai gõ cũng không mở. Anh nói, vì việc làm ăn lúc được lúc không, thường xuyên phải cạnh tranh với kẻ mạnh, đã làm nảy sinh ở ông cái tính khi ấy. Tôi nghe và phần nào thông cảm cho ông. Tôi gắng sức làm thật tốt mọi việc, để ông không phải than phiền. Một lần, tôi nghe ông nói với cô em gái anh, con không cha, cột nhà nó sáng. Cái ngữ ấy rồi sau trước cũng không ra cái gì. Tôi tái mặt đi vì tủi giận. Con không cha. Phải, từ nhỏ tôi đã không có cha. Nhưng tôi đâu có phải đứa bỏ đi. Phận dâu con tôi phải về đây, chứ lòng tôi đâu có muốn. Hay là họ sợ tôi tranh giành mất của cải, sợ tôi bám vào cái cơ ngơi khang trang này để ăn uống béo tốt. Hoặc nữa, họ thương hại tôi may mắn vớ được người chồng, vốn con cháu nhà khá giả. Tôi chán quá, vì tình yêu đối với anh mà tôi chịu cái cảnh ghét bỏ, khinh rẻ này. Chứ nếu không, một giờ tôi cũng chẳng ở lại. Nỗi buồn này tưởng có thể tâm sự được với cô em chồng cho khuây. Nhưng cô em này cũng hùa theo chú, ngấm nguyết tôi. Về đây, mặc nhiên tôi trở thành người nấu nướng, dọn dẹp trong nhà. Công việc bù đầu từ sớm đến tối, còn hơn hồi bán bánh, vừa trông nom má ở nhà nhiều. Cô em chồng từ ngày có tôi về làm dâu, hầu như không động chân động tay vào việc gì. Không những thế, còn hay buông lời chê bai. Canh nấu ít nước thì kêu là trời có hạn đâu mà ruộng khô. Canh nấu nhiều nước lại trống lòng. Trời có mưa đâu mà ruộng ướt, vân vân. Lắm lúc tôi giận lắm, nhưng lại lập tức tự biện hộ. Chắc cô ta làm ăn vất vả, lại chưa chồng nên trái tính trái nết, chấp nê làm gì. Nghĩ được như vậy, tôi thấy lòng mình thanh thản hơn. Cái mặc cảm cho rằng mình chả khác gì cái kiếp con ở đã đè nặng trong đầu tôi. Tuy vậy, hàng ngày tôi cũng chú ý tìm hiểu khẩu vị của từng người trong gia đình và dáng chiều ý họ. Công việc trong nhà ngoài vườn tôi tranh thủ làm thật gọn, thật sạch để buổi chiều họ có về cũng thấy mát mẻ, phong quang. Tôi nhẫn nhục như vậy là vì anh. Tôi chịu làm thân con ở cũng là vì anh. Con ở cho ai? chứ làm con ở cho những người ruột thịt cùng dòng máu với anh, tôi không thấy nhục bao nhiêu. Ngược lại, còn cảm nhận được cái mùi vị ngọt ngào của sự hy sinh thấm vào giấc ngủ sau một ngày quần quật. Vậy mà, cái để tôi phải hy sinh lại đang bập bềnh trôi dần ra khỏi tôi, đang có dấu hiệu phản lại tôi. Tôi lại khắc khoải nghĩ đến má. Má tôi ở dưới kia, đâu biết con gái của má đang chịu cảnh bẽ bàng giường này. Nếu biết vậy, con đã ở lại với thằng Riềng. Hai chị em rau cháo nuôi nhau còn hơn. Thằng Riềng, chợt nghĩ đến nó, lòng tôi lại nhói đau. Lâu lắm rồi tôi không gặp nó. Tính về thăm nhưng lại bận rộn, không đi được. Nhắn người nhủ nó lên thăm, nhưng người ta bảo nó ít khi ở nhà. Một tháng đảo qua đôi lần để quét tước dọn dẹp thế thôi. Riềng ơi, tôi bỗng thấy có lỗi, thấy vô tình với má, với em. Ngày tháng trôi qua, anh vẫn thường xuyên vắng nhà. Mỗi ngày trông anh một rộc rạc đi, thậm chí râu tóc lâu ngày không cắt sửa, làm khuôn mặt anh quắt lại. Trong giấc ngủ, anh hay nói mơ những câu xa lạ. Sáng ngủ dậy, con mắt anh bơ phờ như người ốm. Biết rằng nếu có hỏi, anh cũng chỉ cười trừ, nên tôi đành nín lặng, nhưng xét nét từng khía cạnh nhỏ nhất trong nét mặt, cử chỉ, lời nói của anh. Tôi thực lòng không tin anh đã sa vào con đường trác trụy. Cũng rất ít tin vào lời đồn là anh hiện đang có cô vợ nhỏ rất giàu ở bến cát. Không, dù ăn ở với nhau chưa lâu, tôi biết anh hoàn toàn không phải con người như thế. Đôi mắt và cái cười của anh không nói nên điều đó. Nếu vậy, mỗi lần về, anh đâu dám nhìn thẳng vào mắt tôi như anh vẫn thường nhìn tôi rất kỹ, rất nhiều yêu thương. Vậy thì, ngoài công việc dạy học ra, anh còn đi đâu? Bạn bè của anh nhiều, nhưng bạn bè để đến nỗi quên cả vợ con, thì có lẽ anh không phải loại người như thế. Hay là... Tôi thoáng rùng mình, không dám nghĩ tiếp nữa. Tôi chợt nhớ đến những buổi chuyện trò của anh với những người thợ ăn hàng tôi. Chợt nhớ đến con mắt tối sầm của anh khi nhìn theo người bị bắt đi qua với thân thể đầy máu. Không, tôi không tin. Anh hiền lành, anh yếu đuối, anh không thể dính dáng được vào những chuyện ấy. Vẫn có điều làm tôi thấy ấm lòng. Thân hình anh càng hốc hác thì cái nhìn của anh phủ lên tôi càng dịu dàng đến xao xuyến cả người. Giống như lần đầu anh siết tôi vào lòng bên bờ suối. Nhưng tại sao anh không nói với tôi một câu? Chỉ một câu thôi là tôi sẽ hiểu anh, sẽ tha thứ cho anh mọi chuyện. Vậy mà tôi đã hy vọng anh sẽ trở thành người bạn tâm tình, sẽ giải đáp, sẽ gỡ rối cho biết bao nhiêu nghi hoặc của tôi. Vậy mà hy vọng nhiều, thất vọng càng sâu. Cái thai trong bụng đã sang tháng thứ 6. Tôi đi lại bắt đầu nặng nề, thỉnh thoảng ngồi thở dốc mà nhìn chân tay mình đang gầy đi. Nhưng tôi không lơ là việc nhà, ngược lại còn thu xếp mọi việc chu đáo hơn. Điều này làm cho ông cậu và cô em gái anh dần dần nghĩ khác về tôi. Đôi lần tôi thấy ông nhìn tôi có vẻ áy náy. Trong cái nhìn áy náy đó, tôi đọc được cả sự cảm thông chân thật. Cô em đi làm về, không uể oải rơi người vào salon ngồi đọc sách như mọi khi. Thay xong áo xong là cô sắn tay, lao ngay xuống bếp phụ giúp tôi những công việc nặng nhọc. Xong công việc, cô thường ngồi trò chuyện với tôi, mỗi bận một lâu hơn. Có đêm, cô còn ngủ lại luôn với tôi. Vào một ngày chủ nhật, Nghĩa, tên cô em chồng, dẫn tôi ra phố dạo chơi. Khi trở về, cô đã cởi mở nói: "Chị hai, sống lâu em mới hiểu chị. Lúc đầu em coi thường chị, coi thường quá khứ của chị. Bây giờ em yêu chị, kính trọng chị, tự hào vì cái vẻ đoan trang và sắc đẹp của chị. Chị biết tại sao hôn?" Tôi mỉm cười lắc đầu. "Tại vì chị tốt quá, chị cao thượng quá. Em biết chị nghe được tất cả những câu nói không phải của chú em, của em, nhưng chị bỏ qua. Chị cũng không một lời nói lại với anh hai. Em tìm được trong chị nhiều cái mà em không có. Có lần em phải tự nhủ: chà, anh hai em tinh đời thật. trong hàng đống đàn bà con gái đổ xô vào anh. Anh lại biết tìm ra chị. Chị biết không, ông chú em bắt đầu quý trọng chị rồi đó. Hôm đó chú còn mắng em. Tao ước bay chỉ cần được bằng 1/10 nó. Cô em gái còn nói nhiều, nhưng tôi không nghe thấy gì nữa. Tình cảm mới mẻ của những người thân trong gia đình anh đã làm nước mắt tôi trào ra. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày sanh. Dạo này anh có mặt ở nhà nhiều hơn. Ngoài giờ làm việc, anh thường giúp tôi những công việc vặt trong nhà. Việc nào nặng, anh tranh lấy làm hết. Buổi tối, nếu không bận đi đâu, anh hãy đọc sách cho tôi nghe. Giọng anh đọc cũng hay như cách anh nói chuyện. Nhìn khuôn mặt tuy hốc hác nhưng vẫn đẹp của anh nghiêng sụng ánh đèn, tôi chợt nhớ đến câu nói nửa đùa nửa thật của cô Nghĩa hồi sớm. Chị ráng giữ lấy ảnh chị hai, chị mà hiền quá là mất chồng đó. Đàn bà con gái thời nay táo tợn lắm. Tôi hiểu, con người ngồi kia có thể lúc này lúc thế khác, nhưng tôi tin rồi dù thế nào con người ấy cũng trở về với vợ con. Đôi mắt ấy, giọng nói ấy và cái cười ấy không phải là của hạng người táng tận lương tâm. Nhưng tôi vẫn lo, vẫn cảm thấy anh ở ngoài tầm tay của mình. Tôi chưa chế ngự được anh. Lúc này, biết tôi sắp sanh, anh ngồi đó như hoàn tất một trách nhiệm, một đạo lý. Mai mốt sanh nở xong rồi, biết đâu anh lại là của người đời như trước. Tôi nhìn anh mà không biết, cứ đọc gì dầm, vẻ gắng gượng hiện rõ trên vầng trán lo âu. Tôi đặt tay lên trang sách. Thôi, đừng đọc nữa, anh. Em chán rồi sao? Không, em thấy anh đọc cực quá. Thực lòng, anh không thấy hứng thú, chỉ chiều em phải không? Bậy nào, hứng thú chứ. Nè, sắp tới đoạn mùi mẫn rồi nè. Xạo, anh đừng dối em. Nhìn con mắt mỏi mệt, ngơ ngơ của anh, em biết. Anh thở dài và cười, gấp sách lại. Ừ, thôi vậy. Dạo này thần kinh anh thế nào ấy? Có lẽ sắp bệnh đây. Anh có điều chi giấu em? Trời đất! Em sao mà hay hỏi những câu nghe muốn bể đầu vậy? Đúng, anh đang có điều chi không vui. Có điều chi đang hành hạ anh, làm anh hốt hoảng. Không có điều gì hết trơn. Chỉ có điều con sắp ra đời nên mừng quá, anh đâm lỡ ngớ. Thôi, ngủ đi. Sắp làm mẹ rồi mà hay thắc mắc như vậy là không tốt đâu. Tôi biết anh đánh trống làng, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Nhưng rồi khoảng 10 ngày sau, vào một đêm u ám, tôi để đèn đến sáng, nhưng không thấy anh về. Chắc lại cái tật cũ, tôi nghĩ vậy, và bồn chồn hết ngày hôm sau nữa, cũng không thấy anh về. Tôi bắt đầu lo, trăm thứ giả định xoay vần trong óc. Bị cướp ư? Anh có gì mà cướp? Bị xe cán ư? Không, xưa nay anh vốn đi đứng cẩn trọng. Hay vướng vào đánh nhau nào? Cũng có thể lắm, bởi vì anh vốn trọng danh dự. Ai động đến là không kìm được. Mà thời buổi này, thiếu gì kẻ nhăm nhăm kiếm cách làm nhục người khác. Nhưng anh điềm tĩnh và mềm mỏng lắm mà. Chả lẽ anh lại gặp nạn vì một cuộc sát phạt với kẻ tình địch? Tôi đi ra đi vào, chân tay như thừa hẳn ra. Ông chú và cô em gái cũng bắt đầu lo lắng và khuyên tôi nán chờ một đêm nữa. Đêm ấy, anh cũng không về. Linh tính báo cho tôi biết một điều gì đó rất gở đã xảy ra với anh. Mặc kệ cái bụng chửa vượt mặt, tôi vội vàng xách nón đi ra phố. Vừa ra đến đầu ngõ, tôi vấp ngay thằng Riềng, nét mặt nó có cái gì căng thẳng lắm. Nó giữ tôi lại và nói nhỏ. Chị bình tĩnh nghe, anh hai bị bắt rồi. Bị bắt đêm hôm kia. Ai bắt? Tôi hỏi lạc giọng. Còn ai nữa? Cảnh sát bắt. Làm sao mà đến nỗi cảnh sát người ta bắt? Chuyện dài lắm, chị cứ về đi. Lúc khác em sẽ nói kỹ chị nghe. Em cũng phải đi đây. Nói rồi, nó ngó trước ngó sau, rào chân đi luôn, để mặc tôi đứng trơ vơ, không còn hiểu ra làm sao cả. Đến trưa, ông chú tôi ở ti công an về, quăng cái nón vào ghế rồi ngồi im, thở hồng hộc. Tôi và cô Nghĩa đứng nép ở góc tường, sợ hãi không dám hỏi. Hồi lâu, ông phun nước miếng phì phì. Thật là nuôi ong tay áo. Mẹ nó hại ông thế này thì có chết ông không cơ chứ? Tin rằng mình được cưng, cô Nghĩa mon men lại gần, đưa ông ly nước sinh tố. Anh hai, làm sao chú? Hai ba con mẹ gì? Nó bị gông cổ như chó dại rồi. Nó hoạt động chống đối Tổng thống, chống đối quốc gia. Nó là thằng giặc, thằng phiến loạn. Tôi lạnh toát sống lưng, chân run bắn, đứng không vững nữa, phải viện tay vào Nghĩa. Biết ông đang nóng, Nghĩa không hỏi gì thêm, nhẹ nhàng dìu tôi về phòng. Khi cánh cửa gỗ được ập lại, tôi mới nắm chặt lấy tay cô em gái, nói hụt cả hơi. Bây giờ phải làm sao em? Chị chết mất. Em cũng không biết phải làm sao, nhưng chị đừng hoảng hốt quá, ảnh hưởng tới cái thai. Liệu anh Nhân có phải lên máy chém không? Hồi này họ chém nhiều lắm. Bình tĩnh chị, đừng vội nghĩ đến điều đó. Nếu anh hoạt động chống đối thật chăng nữa, thì cũng còn chú, chính quyền ở đây nể chú lắm. Chắc họ không làm ẩu đâu. Nhưng liệu chú có chịu không? Để em nói với chú, có thể. Nghĩa ơi, tôi gục đầu vào vai cô. Thế mà chị đã nghi oan cho anh. Chị tưởng anh ham vui bạn bè mà quên má con chị. Những ngày vừa rồi, một mình anh phải chịu đựng tất cả. Chị không gánh đỡ được chút gì, lại còn làm khổ anh. Chị tồi quá. Chị không xứng đáng để anh tin. Anh ấy tâm sự. Chị đứng ngoài cuộc đời của anh. Bây giờ anh rơi vào vòng tù tội, không biết sống chết lúc nào. Chiều hôm đó, tôi đi tìm thằng Riềng. Hình như giữa nó với chồng tôi có liên quan gì với nhau. Tại sao nó biết anh bị bắt? Tại sao nó lại vội đi như thế? Tôi nhớ ngày trước, nó với anh ít khi chuyện trò, nhưng có vẻ hợp ý nhau. Mỗi lần anh đến chơi, thế nào nó cũng ra suối kiếm một mớ cá về, nướng chui đại anh. Còn anh, đến mà thấy vắng nó là hỏi liền. Gặp nó rồi, đôi mắt anh vui hẳn lên, và nó cũng hay cười hơn. Dứt khoát, nó sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng đến nơi, tôi chỉ thấy ngôi nhà lặng tờ với cái khóa to tướng ở cửa. Hỏi hàng xóm, họ nói nó đi đâu, cả tuần nay không thấy về nhà. Mệt quá, tôi ngồi bệt xuống gốc ổi. Nắng chiều trải một màu vàng úa héo trên mái nhà. Cỏ ngoài vườn đã mọc cao quá mắt cá chân. Cây ổi cọc còi không còn một trái nhỏ. Có con chim màu xám nhảy nhót một mình trên đó. Tất cả gợi lên cái mùi vị cũ kỹ, ẩm mốc của một ngôi nhà không có người ở. Má ơi! Tôi thốt kêu lên, cổ nghẹn đắng. Bao nhiêu kỷ niệm về má, về tuổi thơ, về những ngày ngọt ngào cay đắng có má, có con, dồn dập ùa về, lèn chặt vào đầu óc tôi. Má không còn, em bỏ đi mất, chồng bị bắt, tôi biết sống làm sao bây giờ. Nắng chiều vẫn vàng vọt trên mái nhà, tôi không còn hơi sức đâu đứng dậy nữa. Chợt, có một tiếng nói rất nhỏ đằng sau tôi. Cô hai, cô về hồi nào vậy? Tôi vội lau nước mắt nhìn lên. Đứng trước mặt tôi là một cô gái còn trẻ, khoảng độ tuổi 23, 24 gì đó. Khỏe mạnh, hồng hào và cái nhìn bạo dạn. Trên gò má cô có lấm chấm mấy nét rỗ hoa. Cô gái ngồi xuống bên tôi dịu dàng. Chắc chị không biết tôi, nhưng tôi biết chị và rất rõ gia đình nhà ta. Nhà tôi ở cuối xóm tên là Thu. Từ bé, tôi theo ông già, bà già đi làm ăn ở Dầu Tiếng, rồi lấy chồng ở đó. Năm ngoái chồng tôi chết, ông bà già tôi cũng bị ba cái mũ cao su làm yếu sức nên cả nhà lại dọn về đây. Nhà cũ bán rồi, gia đình tôi dựng tạm căn chòi ở kia đỡ. Tôi đưa mắt theo ngón tay chỉ của Thu. Đó đúng là một căn chòi, mái lợp lá, tường cũng ken bằng lá, nằm chênh vênh trên đỉnh dốc, ngay phía sau nhà tôi. Thế ra, chị là hàng xóm. Tôi gượng nói cho qua chuyện và định đứng dậy ra về. Cô gái nắm lấy tay tôi. Chị vô tạm nhà tôi nghỉ một chút đã. Chắc chị về đây tìm cậu Riềng. Dạ, không biết nó đi đâu. Ôi da, cậu ấy có mà trời tìm. Thỉnh thoảng đào về nhà, ra vườn quốc giới hùng hục một hồi, lăn ra ngủ một giấc, dậy thắp nén nhang lên bàn thờ rồi lại đi. Lắm bữa cơm chẳng kịp ăn. Tội nghiệp. Tôi đưa mắt tò mò nhìn cô. Rõ ràng trong cách nói của cô về thằng Riềng có cái gì đó bao dung và thân thuộc lắm. Nhưng tôi không thể tò mò lâu hơn. lúc này ruột gan tôi đang trộn rộn quá sức. Thôi, tôi về nghe chị. Nếu nó về, chị nói nó đến nhà tôi cho tôi gặp chút. Dạ, không biết cậu ấy đi đâu. Tôi nghe được trong câu nói ấy có cái gì băn khoăn giống tôi. Một tiếng vọng đồng cảm thoảng gieo vào lòng. Một chút nữa, tôi đã kể hết mọi chuyện cho cô ấy biết. Cả đêm hôm đó, tôi không chợp mắt. Đứa con trong bụng hình như cảm thông với nỗi lo của mẹ, nên cũng ít đạp hơn. Bóng tối chập chờn đưa tôi vào những mường tượng kinh khủng. Lúc thì nhìn thấy anh ấy máu me đầy mình, đang bị treo ngược lên xà nhà. Lúc thì lại thấy anh ấy nằm sấp mặt xuống nước, thân thể trần truồng, đang bị hàng đàn cá đen rỉa thịt. Có lúc tôi thấy rõ anh ngồi ủ rũ trong xó tối om. Chuột to chuột nhỏ bò lên người. Ai oán gọi tên tôi. Người tôi đẫm mồ hôi, chán nóng bừng bừng, không dám nằm nữa. Tôi ngồi dậy đốt đèn chờ qua đêm. Sáng hôm sau, tôi quyết định đi tìm chồng. Vợ chồng cần có nhau lúc này. Khổ cùng khổ, chết cùng chết. Lẻ loi thế này chịu không nổi. Tôi sẽ tìm bằng được anh ấy, dù một ngày, hai ngày, cả tháng, cả năm cũng tìm. Sẽ làm mọi cách để cứu anh ấy, để anh ấy được nhẹ tội phần nào. Chỉ sau một đêm, tôi đã trở thành khác hẳn. Tôi không sợ gì hết, cũng chẳng lo gì cho bản thân, cho đứa bé sắp ra đời. Tôi chỉ có một suy nghĩ, phải gặp được chồng. Tôi nói điều này với Nghĩa, cô gật đầu ngay. Tôi không nói với ông chú. Từ bữa đó, ông chú càng sinh ra bản gắt, hay chửi đồng, hay đập phá. Đi thì thôi, về nhà là đóng sầm cửa lại, cấm cào một mình. Nếu chẳng may đụng tôi, con mắt một mí của ông trừng lên phát sợ. Ông làm như tôi là nguyên nhân gây ra mọi rối rắm trong gia đình. Sáng hôm đó, tôi thấy trong người khó chịu lắm. Chốc chốc, bụng lại đau thắt từng cơn, làm tôi sa sầm mặt mày. Tôi chỉ còn biết lầm rầm. Ráng nằm im con. Lúc này đừng làm tội má. Má phải đi tìm ba con. Thương ba, thương má, nằm im nghe con. Nhưng lần này, đứa con nhỏ không hiểu lời tôi. Nó càng dãy mạnh. Tôi ứa nước mắt, cắp nón đi đến đồn cảnh sát nằm ở gần chợ. Đây là đồn cảnh sát trung tâm của thị xã. Nó nằm giữa khu rào gai kiên cố và có lính gác vòng trong vòng ngoài. Từ mặt đường nhìn vào, khu đồn với những bức tường xám nằm im lìm như là nhà lao. Từ lâu, dân ở đây không dám đi qua khu nhà này. Họ sợ bóng dáng ghê rợn của nó, sợ con mắt nhìn đỏ quạch của tốp lính gác, sợ luôn cả những tiếng gào rú đau đớn của một ai đó đang chịu khảo tra vọng ra. Từ ngoài nhìn vào, người yêu bóng vía cứ có cảm giác đây là hang ổ của một bầy quỷ cởi trần, toàn thân lông lá, đang nhe nanh cầm kìm cầm búa, nung đỏ, đốt thịt trên những thân thể trần truồng, vấy máu. Một thân một mình tôi đang tiến đến nơi địa ngục ấy. Cổng đồn sáng nay vắng tanh. Tôi đi thẳng đến một người mang lon cao nhất. Thưa cậu, làm ơn cho tôi hỏi. Hỏi gì? Chưa nghe hết câu, cậu đã quát luôn. Tôi không hề thấy run chút nào, quắc mắt lại. Thì cậu phải cho tôi nói hết đã chứ. Tôi có đến đòi nợ cậu đâu, mà chứ gì cậu đã trấn áp tôi ghê vậy. Hắn há mồm ra, mắt tròn xoe lên. Giây lâu, miệng hắn mềm xuống, biến thành cái cười. Chà, bà này giữ hè. Nhưng mà nè, bà đương tưởng tôi ngán cái kiểu nói năng cà chớn và đôi mắt bặm trợn của bà đâu nghe. Nào, hỏi gì, nói đi. Người trông dễ thương thế kia, chắc là tới bắt thường thằng cha nào về cái bầu hả? Vọng gác bên kia vọng sang mấy câu cợt nhả. Chà, con nhỏ trẻ vậy đã mang bầu. Mẹ, mang bầu mà dòm còn ngon lành dữ. Ngữ này không có bầu, chắc ối thằng chết. Tôi sầm mặt xuống, bất giác hạ nón che kín bụng. Cho tôi hỏi ông chỉ huy. À, gã mang lon cao nhất kêu lên. Hỏi ông chỉ huy, nhà chị có việc gì mà phải đụng tới ông? Hay ông chính là... Hắn xói mắt vào bụng tôi. Tôi bỗng đỏ mặt cắt lời. Tôi đến hỏi tin chồng tôi bị bắt. À ra thế, hắn gật gù, mặt lạnh hẳn đi. Bị bắt bao giờ, tên gì? Bắt đêm hôm kia, tên là Nhân. Giáo Nhân, Trần Hoàng Nhân phải không? Dạ đúng. Tôi mừng quá, nói líu cả giọng. Gay đấy, hắn khủng khiếp. Sao ạ? Không biết, chỉ biết là gay thôi. Chuyện động trời, tôi đâu có biết nhiều mà nói. Tốt nhất là chị cứ về nghỉ cho khỏe, sanh con xong, đặt tên đàng hoàng, rồi lo đi lấy chồng khác là vừa. Tôi tái mặt. Cậu bảo sao? Nhà tôi chết rồi sao? Chưa, nhưng trước sau gì, rồi cũng tới nước đó. Lâu là tắc kè còn rụng đầu, huống chi là cỡ bự. Nếu thế, tôi xông lên, máu trong người chạy dần dần. Cậu cứ làm ơn cho tôi gặp ông đồn trưởng. Chị về đi, ông không tiếp đâu. Tôi không về, không gặp được chồng tôi. Tôi liều bỏ xác ở đây. Tiếng còi rít lên, cắt ngang câu nói của tôi. Tên lính giật thót người, dập gót giày đến cục một cái. Từ mặt đường, một chiếc xe jeep dã chiến, sơn loang lổ màu da báo, lăn xạo dạo vào cổng. Một khuôn mặt sạm đen, nhễ nhại mồ hôi, nón chụp trách mặt, đeo kiếng mát gọng to, hơi ló ra nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại và bỗng thấy ngờ ngợ. Nhưng chiếc xe đã rú máy vọt qua cổng vào sân, biến mất. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Sông Xa của nhà văn Chu Lai trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.